Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi trên loạt bài của Phaolô huấn luyện cho Timôthê trở nên người của Đức Chúa Trời. Và rất là nhiều điều Phaolô giúp đỡ cho Timôthê và chính chúng ta được phước qua những bài học mà Phaolô đã gửi cho Timôthê. Hôm nay chúng ta học với chủ đề là cảnh báo về sự dạy dỗ tin lành khác. Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 3 cho đến câu 5. Câu gốc của bài học ở trong Giăng đoạn 7 câu 16 và câu 17. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Mục đích của bài học: ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay, ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 20. Khi chúng ta nghe câu gốc, chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài muốn cho những người nghe Chúa trong thời điểm bây giờ nhận biết những điều Đức Chúa Giêsu nói từ Đức Chúa Trời. Và người Do Thái thì họ chỉ tin Đức Chúa Trời, nhưng mà họ biết rằng một đấng Messiah sẽ hiện đến, một đấng sức dầu sẽ đến. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến, họ không nhận ra những điều đó, vì cớ trong lòng của họ chứa rất là nhiều điều mà chính những điều đó ngăn trở để cho mắt của họ không nhìn thấy Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hằng sống. Và ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Rất là dễ Chúa Giêsu Ngài đang ở trong lòng của chúng ta, và lời của Ngài đang ở trước mặt chúng ta. Nó không còn xa để chúng ta phải đi kiếm, nó không còn xa để chúng ta phải đi tìm. Nhưng mà chúng ta lại không cầm quyển Kinh Thánh lại là đọc. Chúng ta đi thích tìm những cái nơi xa, và chính những điều đó chúng ta lại không nhận được những điều mà Đức Chúa Trời muốn cho đời sống của chúng ta. Và ngay cả trên những cái online mà chúng ta học ngày hôm nay, có rất là nhiều online. Và tôi biết có nhiều online hay hơn cái đường live của mình nhiều. Chúa cho những cái điều đó để trang bị cho mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta hướng về cái điều gì thì chúng ta sẽ nhờ Chúa để được trang bị với cái điều đó. Rồi khi chúng ta được trang bị rồi, chúng ta có thể học những cái khác hơn. Cho nên nếu ai để lòng biết rằng cái mục tiêu cuộc đời của mình là gì, được biết Chúa, biết một cách rõ ràng, thì qua sách của Timôthê chúng ta sẽ học và hiểu được Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và đạo mà chúng ta đang tin là đến từ Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Không có một giáo chủ nào chết và hứa rằng tha tội cho con người. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng chết, và bởi sự chết của Ngài chúng ta được tha tội. Chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không muốn chúng ta chỉ hiểu bằng lý trí. Nghe, hiểu, quên. Nghe, hiểu, quên. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe và giữ cái đạo lý đó, giữ lời của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, nó mới có ích. Cho nên tại sao nhiều người tin Chúa 20-30 năm mà không thấy lời Chúa hiệu nghiệm? Vì họ chỉ nghe mà không làm theo. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta giữ lời của Đức Chúa Trời, và không những là có ích cho đời sống của chính mình, mà chúng ta nhận được phước và chúng ta có thể chuyển giao đến cho người khác. Ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 3: Ví thử có người dạy dỗ đạo khác không theo lời có ích của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, và đạo lý theo sự tin kính. Đây là điều để cho chúng ta nắm bắt được đạo của Chúa nó khác. Ở chỗ là đạo của Chúa thứ nhất phải có ích, thứ hai là tin kính, giúp cho chúng ta tin kính, kính sợ Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay có những cái mà chúng ta thấy rằng là họ cũng giảng tin lành và một tin lành khác, hoặc là họ giảng nhưng mà một cái đạo khác. Bây giờ chúng ta coi trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 3: Ta nên nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng và những điều gây nên cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được chọn bởi đức tin. Đạo của Chúa là đạo đức tin và đức tình. Cho nên khi chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu mến lời của Ngài, Chúa sẽ cho chúng ta biết được những điều đến từ Đức Chúa Trời. Và đây ông Phao-lô dạy cho Timôthê hay là giúp cho Timôthê mạnh mẽ vì Timôthê còn trẻ, cho nên có khi không dám nói mạnh. Nhưng mà ông nói cho Timôthê để rằng đừng cho những người đó dạy một đạo giáo khác. Từ thời Phao-lô đã có chuyện này rồi, thì chắc chắn hiện bây giờ trên thế giới này biết bao nhiêu điều người ta đã dạy và dạy sai với lời của Đức Chúa Trời. Nói ở đây không có nghĩa là chúng ta đoán xét họ, nhưng mà chúng ta sẽ dựa trên lời của Chúa để cái nào đúng cái nào sai là lời của Chúa chỉ ra, chứ không có một con người nào đoán xét con người nào. Ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1 chúng ta sẽ thấy là đạo lý của quỷ dữ, và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Nhiều người sẽ bội đạo, có nghĩa là bỏ Chúa để đi theo cái sự dạy dỗ bởi cái sự lừa dối, và đó là đạo lý của quỷ dữ. Bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối. Ma quỷ nó cũng có giáo sư dối. Chúa có giáo sư thật và chính Chúa Giê-xu là giáo sư từ trời đến. Và Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là thần lẽ thật để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Ngài. Mà chúng ta đâu có chịu đọc lời Chúa đâu mà biết cái nào thật và cái nào giả. Chúng ta chỉ nghe, nghe thì nhớ được mấy mươi phần trăm đó. Nhưng mà khi chúng ta ngồi xuống chúng ta học với Ngài, Chúa bắt đầu Chúa dạy cho chúng ta những cái rất là sâu xa. Và Chúa đặt nó ở trong lòng của chúng ta. Và đây chúng ta coi cái đạo lý của quỷ dữ thì có những cái dấu hiệu của nó. Là kẻ có lương tâm đã lì, nói không còn nghe nữa, nói không còn hiểu nữa, không còn nhận biết đúng sai nữa. Và họ làm gì? Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Khi chúng ta không muốn ăn nó là chuyện khác, nhưng mà nó trở nên một cái đạo là bắt phải không được ăn cái này, không được ăn cái kia, nó là chuyện khác. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta biết lẽ thật, và trong cái sự cầu nguyện của chúng ta để chúng ta nhận lấy đồ ăn. Có nhiều người nói là bây giờ đồ cúng thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng Chúa thánh hóa thì chúng ta cũng nhận lấy mà ăn. Không đúng. Vì khi mà đồ cúng thì nó đã liên quan đến vấn đề tà linh rồi. Cho nên có nhiều người ăn thì lương tâm của họ bắt đầu yếu đuối, họ bị tấn công của ma quỷ. Có nhiều người về Việt Nam một cái qua trở lại thấy khác liền. Không muốn đi nhóm nữa, không muốn gặp anh em nữa, không muốn học kinh thánh nữa. Vì sao? Vì họ đã bị vướng bởi những cái của đức tin cũ và bị sự tấn công của ma quỷ. Thì bây giờ điều đó chúng ta làm gì? Xin Chúa tha tội, xin Chúa rửa sạch và xin Chúa lấy hết những cái gì mà chúng ta đặt vào bên trong của chúng ta đó và làm cho chúng ta được sạch tội, được sự tha thứ, thì Chúa Ngài tha thứ và Chúa phục hồi chúng ta. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta để biết lẽ thật, chứ không phải là dựa lẽ thật để làm sai, mà biết lẽ thật để làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải đúng theo ý của chúng ta. Và ở đây trong cái thời kỳ của hội thánh Galati đó, họ có giảng một tin lành khác. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Trong Galati đoạn 1 câu 6 và câu 7. Họ nói là đây là một tin lành mới, một tin lành khác. Cho nên nhiều người đã đi theo, nhưng mà thật sự nó không có gì là khác cả, mà là nó chống lại để làm cho người ta không còn nhận biết tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời nữa. Qua những điều này chúng ta sẽ nhận ra để chúng ta không bị lừa dối. Và tại hội thánh Corinto cũng đã xảy ra, trong Corinto nhì đoạn 11 câu 4: vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc một tinh lành khác với tinh lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Ông Phaolô nhìn thấy cái thái độ tin Chúa của họ, cái lòng của họ đối với Chúa. Cho nên ông biết rằng nếu mà một người nào mà nói thì xui theo đó, nói mà họ nghe hay đó, thì họ bỏ cái tin lành của Chúa Giêsu Christ mà họ đi theo những cái đó. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng rơi trong tình trạng này. Và xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 3 đó, chúng ta thấy là Chúa ngài cho chúng ta biết được những người dạy một tinh lành khác hay là đạo khác. Bây giờ cái thứ hai là những lời đó nó có ích của Chúa Giêsu chúng ta hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái lời mà không có ích á, họ dạy nhưng mà có ích có nghĩa là có một cái sự biến đổi, một cái sự thuyết phục để ăn năn. Vì ngày hôm nay người ta làm cho người ta đừng ăn năn là tội gì Chúa cũng tha hết. Rồi chúng ta tin Chúa, còn chúng ta, ngài biết chúng ta là yếu đuối mà, cho nên nhờ ân điển dư dật Chúa tha cho chúng ta, muốn làm cái gì làm, Chúa cứu chúng ta rồi, không có mất sự cứu rỗi đâu. Đó. Cho nên tha hồ phạm tội và làm cho lòng của chúng ta ỷ y và không có nhạy bén với Chúa, vì Chúa ngài ban ân điển của ngài để cho chúng ta có năng lực đừng phạm tội, có năng lực để nên thánh, có năng lực để tấn tới trong ân điển của Chúa, có năng lực để giúp cho người khác thoát ra khỏi bẫy của Satan. Chứ không phải Chúa cứu chúng ta rồi đổ huyết ra chết trên cây thập tự, bị đánh đập, bị sỉ nhục, rồi xong rồi Chúa nói rồi đó, ta làm xong nó, giờ huyết của ta đó là còn các con muốn sống như thế nào đi nữa, huyết của ta cũng bao phủ. Thì chúng ta thấy cái công lao của chùa của Chúa nó thật là uổng quá. Cho nên Chúa cứu chúng ta để cho chúng ta đừng phạm tội nữa. Chúa nói là đi và đừng phạm tội nữa. Và Chúa không bao giờ kể một kẻ có tội là công bình. Hãy nhớ lấy điều này thì chúng ta sẽ nắm giữ được ý muốn của Chúa. Và chúng ta thấy khi dân Israel đó, họ cũng vậy. Họ chạy theo các thần khác. Và khi mà Chúa ngài cảnh báo trong Giê-rê-mi đoạn 16 câu 19: hỡi Đức Giê-hô-va, ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi trong ngày khốn nạn. Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng ngài và nói rằng tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối là sự hư không và vật chẳng có ích gì. Khi họ đi xa cách Đức Chúa Trời, thì ông Jeremy, ông đã thấy và ông nói rằng Chúa là đồn lũy của ông, Chúa là sức mạnh của ông, Chúa là nơi nương náu của ông trong ngày khốn nạn. Vì dân Israel phạm tội với Chúa thì cái ngày khốn nạn đã đến trên họ. Họ bị bắt, bị làm phu tù, bị giết chết và rất là nhiều. Cho nên đó là điều ông thấy rằng vì cớ tổ phụ của họ đó hưởng những sự giả dối, sự hư không, tin vào những vật không có ích lợi, gỗ mà biến gỗ thành thần, cho nên họ thờ, họ lạy, rồi vàng Chúa cho họ biến nó thành thần, bạc Chúa cho họ biến nó thành thần, cái gì mà Chúa ban cho họ biến nó trở nên một vị thần để họ thờ lạy. Cho nên họ thờ lạy vật chất, mà ngày hôm nay có nhiều người thờ lạy vật chất và tiền bạc hơn là Chúa. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta nhận biết để trở lại với ngài. Vì nếu chúng ta không nhận biết, ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 20: hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ không có rặng đông cho nó, nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát, trong cơn đói nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình, nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy là sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu, nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Cho nên khi người ta bỏ lời Chúa, người ta không theo luật pháp, người ta không theo lời chứng của Chúa nữa, người ta không nói cái điều đó nữa, thì không còn rạng đông đâu, mà sẽ trở nên tối tăm mịt mịt. Cho nên đây là điều Chúa muốn cho môi miệng của chúng ta hãy hướng về những điều ích lợi cho đời sống tâm linh của mình, cho linh hồn của mình. Bây giờ chúng ta coi cái sự có ích, và ông Phaolô ông sẽ cho chúng ta biết lời của Chúa kết lợi bằng nhiều cách. Ở đây chúng ta thấy qua sự dạy dỗ của Phaolô đối với Timôthê. Timôthê nhì đoạn 1 câu 13: Hãy lấy lòng tin và yêu thương Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Timôthê đã đi với Phaolô và được Phaolô huấn luyện trở nên người của Đức Chúa Trời. Và qua cái chức vụ của Phaolô, Timôthê biết nhiều về Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi biết nhiều về Đức Chúa Giêsu Christ thì Phaolô muốn cho Timôthê hãy giữ lấy mẫu mực, có nghĩa là dùng lời của Đức Chúa Trời để trở nên cái khuôn mẫu cho cuộc đời của chúng ta ráp vào. Và chính những cái lời dạy dỗ đó ích lợi trên đời sống của Timôthê. Thì đây là điều Chúa cũng nhắn nhủ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta được học lại những cái gì mà Chúa dạy cho Timôthê qua Phaolô. Và điều thứ hai đó là Timôthê được ích lợi, được tăng trưởng, được Chúa sử dụng vì cớ ông biết lời Chúa từ khi còn nhỏ. Ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 14: Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Học và nhận lấy. Timôthê đã được học với mẹ, với bà nội, với trực tiếp với lời của Đức Chúa Trời. Họ dạy cho Timôthê. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mẹ, bà nội chuẩn bị cho con và cháu của mình một đức tin để nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên khi Phaolô đến, ông thấy con người này là một con người có thể hầu việc Đức Chúa Trời được, vì đã được có sự chuẩn bị, có một cái gia đình hiểu biết, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, dạy cho con mình trực tiếp với lời của Đức Chúa Trời. Và Timôthê, lời đó khiến cho Timôthê được khôn ngoan, được cứu bởi đức tin, có đức tin khi học lời Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không những là phải đến trực tiếp với lời Chúa, mà dạy con cái của mình nó đọc lời Chúa, dạy cho con cái của mình hiểu những câu chuyện trong Kinh Thánh. Và bây giờ ở trên YouTube nó có cái chương trình gọi là Super Book. Thì cái đó họ làm để cho thiếu nhi dễ hiểu lời Chúa. Và có nhiều em nó rất là thích cái Super Book này. Cho nên nếu có thể được, chúng ta không hiểu nhiều tiếng Mỹ, thì chúng ta có thể cho nó coi những cái chương trình ích lợi cho đời sống của nó, để nó biết về Chúa. Và chúng ta cầu nguyện cho nó, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ. Một ngày nào đó nó sẽ nhận biết Ngài, vì chúng ta hết lòng để chuẩn bị cho con cái của mình. Trong câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Ngày hôm nay người ta muốn cắt Kinh Thánh ra. Người ta nói là bây giờ chỉ Tân Ước thôi chứ đừng có Cựu Ước. Rồi có nhiều người nói là thôi không thể nào hết Cựu Ước được, mà chỉ có một mình những gì mà Chúa Giêsu nói thì đó mới là của Chúa Giêsu. Còn mấy của mấy ông kia thì là quân trộm cướp, đừng có tin những người đó. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa ghi lại là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ. Lời của Chúa đụng lên chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người nắm lấy sự dạy dỗ đó để bước đi, còn không chúng ta cảm thấy ô bị cáo trách, nhiều khi chúng ta khóc một chút gì đó, xong rồi khi chúng ta trở lại phòng của chúng ta, trở lại tiệm của chúng ta cũng sống y giống như con người cũ, thì chúng ta thấy lời đó không có ích gì cả. Và ở đây chúng ta thấy nó đi từng bậc. Thứ nhất là có ích cho sự dạy dỗ, rồi đến bẻ trách. Khi Chúa dạy chúng ta không được rồi đó, bắt đầu nó mạnh hơn. Đó là Chúa đem đến sự bẻ trách trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Và nếu mà chúng ta không nghe đó, bắt đầu Chúa sẽ sửa trị chúng ta. Và chúng ta thấy dân Israel đó, Chúa nói nếu mà họ không nghe lời đó thì tai họa nó tăng dần lên và nó tăng lên gấp 7 lần. Ở đây không phải hù dọa chúng ta, nhưng mà Chúa ngài muốn dùng lời của Đức Chúa Trời để có ích cho chúng ta, để dạy dỗ chúng ta và bẻ trách sửa trị để làm chi? Để dạy chúng ta trong sự công bình. Thật sự chúng ta gặp hoạn nạn lấy làm phải lắm, vì nhiều khi chúng ta học qua những hoạn nạn. Cho nên người nào người nấy bắt đầu sợ, có chạy yêu Chúa hết trơn, tìm kiếm Chúa. Giống như khi mà cái tháp đôi mà bị đổ đó, nhiều người đi lại nhà thờ lắm, nhưng mà chỉ trong một tuần, hai tuần đến một tháng là từ từ bắt đầu hội thánh lại vắng bóng người trở lại. Vì sao? Họ chỉ sợ khi đó thôi, nhưng mà họ ham thế gian nhiều hơn là ham Chúa. Cho nên những cái đó chỉ là cảnh báo Chúa rúng động nhẹ nhẹ thôi. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta là những con người không phải như vậy. Nhưng mà khi mà Chúa dạy dỗ, Chúa bẻ trách chúng ta, Chúa sửa trị chúng ta, thì chúng ta nên đầu phục ngài. Vì chi? Chúa thương chúng ta, Chúa chuẩn bị chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta đi trong con đường công bình của Chúa. Và hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Bây giờ quậy quá đi, làm sao mà Chúa sử dụng được? Nói suốt ngày, nói lung tung, làm sao Chúa sử dụng chúng ta được? Cho nên Chúa cho phép nhiều điều để Chúa dạy, Chúa lấy ra khỏi đời sống của chúng ta những cái điều không đẹp lòng Chúa mà chúng ta không nghe. Cho nên chúng ta cứ nói tại sao Chúa không dùng con. Tôi thấy có nhiều người có ơn lắm á, rất là nhiều ơn, nhưng mà tại sao Chúa chưa dùng? Đâu phải Chúa không muốn, mà tại mình. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta, ngài cáo trách chúng ta, ngài cho một cái điều gì chúng ta học được, hãy nhờ Chúa từ bỏ cái điều đó, thì chúng ta sẽ học rất là nhanh. Và Chúa ngài cho chúng ta được trọn vẹn, được trong sạch bởi lời của ngài, được trọn vẹn, được mang lấy bản tánh của Chúa. Khi chúng ta học lời Chúa, chừng nào chúng ta mang lấy bản tánh của Chúa, chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn, thì lòng của chúng ta nhận vào đó, nó trở nên mảnh đất tốt, và bắt đầu nó tự kết quả. Mình muốn hay không muốn nó cũng tự kết quả. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết là ngài sắm sẵn chúng ta để làm việc lành. Và một điều hơn nữa là chúng ta sẽ đồng trị với Chúa, chúng ta cùng làm việc với Chúa trên đất này, mà chúng ta sẽ đồng cai trị với Chúa trong cõi đời đời nữa. Mà không chịu học thì làm sao làm được? Cho nên dưới trần gian này Chúa muốn lột hết, Chúa muốn loại hết, để chúng ta được làm việc với Chúa dưới đất này trước, rồi sau đó chúng ta được cai trị với ngài trong cõi đời đời. Trong Ephesos nói là chúng ta được ngồi trong các nơi cao trên trời với ngài. Thì có nhiều người nghĩ rằng ô bây giờ làm sao mà mình có thể ngồi được? Thật sự ra đó, cái con người của chúng ta đó, cái địa vị nên thánh của chúng ta, địa vị làm con của Đức Chúa Trời, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Jesus, chúng ta có cái đó rồi. Chúng ta thuộc về ngài rồi. Cái tâm linh của chúng ta nó thuộc về ngài. Nhưng mà cái rắc rối của chúng ta là cái xác thịt này nó mạnh quá. Nó giành, nó giằng, nó kéo, nó ngăn trở. Cho nên chúng ta không liên kết được. Để chúng ta nhận lấy sức mạnh từ nơi Chúa và được làm việc với Chúa. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa được nên thánh, để đời sống của chúng ta mỗi ngày gần với Chúa hơn và yêu Chúa hơn và được Chúa sử dụng nhiều hơn. Và Chúa muốn cho chúng ta khi mà đọc lời có ích của Chúa qua các đầy tớ Chúa, được lời có ích của Chúa qua cha mẹ hoặc là trực tiếp qua lời của Đức Chúa Trời, thì Chúa muốn chúng ta phải giữ cái điều đó. Trong Côlôse đoạn 2 câu 8, hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chẳng. Đừng bao giờ ý mình quá giỏi kinh thánh. Có nhiều khi có một cái điểm nào đó yếu của chúng ta đó, ma quỷ nó biết nó sai, đúng người đánh vào đúng cái chỗ đó, chúng ta rớt liền. Làm cho chúng ta nghi ngờ lời Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lần mà làm cho chúng ta nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện ngay. Nhưng Chúa Giêsu ra lệnh cho cái sự nghi ngờ đó phải lui ra khỏi ta. Chúa giúp cho con tin lời Chúa, bước đi trong lời của Đức Chúa Trời. Có một bà kia, bà ngồi ở trên xe lửa và mở Kinh Thánh đó mà đọc. Một ông nó tới gần, ông nói như thế này: cái quyển này nó xưa rồi bà ơi, làm sao bà tin những cái chuyện trong Kinh Thánh? Con cá mà làm sao nuốt Jonah 3 ngày mà nhả ra được mà bà cũng tin? Bà nói: tôi nói thiệt với ông á, Giờ mà nếu nó kinh thánh mà nói đó, ông Jonah nuốt con cá 3 ngày nhả ra tôi cũng tin nữa, chứ đừng có nói là con cá nuốt Jonah 3 ngày nhả ra. Ông kia tắt đài, không dám nói gì nữa cả. Cho nên chúng ta phải tin và giữ những cái điều vì ma quỷ nó đưa người đến để đưa cái tư tưởng của chúng ta đi chỗ khác, vì cái tâm trí chúng ta dễ bị tấn công. Bây giờ đạo lý mà Chúa của Chúa là đạo lý của sự tin kính. Đời sống có nhiều người tin mà không kính Chúa, không kính sợ Chúa, không kính trọng Chúa. Tin thôi. Và bây giờ ở trong Giăng đoạn 7 câu 16, chúng ta sẽ thấy đạo lý của Đức Chúa Trời giống như cái câu gốc của chúng ta học. Đức Chúa Giêsu đáp rằng đạo lý của ta chẳng phải bởi ta. Đức Chúa Giêsu ngài nói là đạo của ngài đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu ai khứng, nghĩa là nếu ai muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Cái người nào yêu mến Chúa, Chúa tỏ cho người đó đạo lý của ngài. Kẻ nói theo ý mình thì tìm sự vinh hiển riêng của mình. Đây là một trong những cái để chúng ta nhận biết là cái đạo lý đó có đến từ Chúa hay không. Người nào mà chúng ta thấy mà ngực mà vỗ rầm 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 á, tôi đó, tôi đó, tôi đó, hay là đem những cái sự vinh hiển về cho mình á, thu hút người khác về sự vinh hiển cho mình á, thì cái đó không đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng cả tìm sự vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Người nào làm vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì đó mới là chân thật. Đây cũng là một trong những cái để máu lại trong đời sống của chúng ta. Chúng ta làm những điều cho Chúa được vinh hiển hay là cho mình được vinh hiển, gây sự chú ý cho mình hay là để cho người ta biết và trở lại với Chúa Giêsu. Đây là điều mà chúng ta phải tự hỏi trong tấm lòng của chúng ta. Và điều này Chúa cũng dùng để cảnh tỉnh đời sống của tôi. Bất cứ tôi làm cái điều gì, tôi luôn luôn nhắc nhở lòng của mình. Tôi luôn luôn xin Chúa giữ tấm lòng con ngay thẳng trước mặt Chúa. Tiền bạc, danh vọng, địa vị rất là dễ làm cho người ta xa cách mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi đời sống của người đó. Và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Ở trong Phi-líp nhì đoạn 1 câu 3, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy sự vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Khi một cái điều mà xác định hay là để nhận biết đó, chúng ta sẽ thấy trong lời của Đức Chúa Trời nó có một cái quyền phép của Chúa, và Chúa ban cái quyền phép đó để cho chúng ta có sự sống và sự tin kính. Tôi thấy có nhiều người trong cái giờ nhóm không có tôn trọng Chúa. Muốn ra thì ra, muốn vô thì vô, muốn nói chuyện thì nói chuyện. Chúng ta không có tôn trọng cái sự hiện diện của Ngài. Và nhiều khi chúng ta cũng không có thời giờ để tôn trọng Chúa trong gia đình của chúng ta. Không có thời giờ để cho Ngài nói chuyện với chúng ta. Cho nên Chúa Ngài muốn cáo trách chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời, để cho chúng ta biết rằng Ngài ban cho chúng ta là sự sống và sự tin kính, và khiến cho chúng ta biết đấng lấy vinh hiển nhân đức mà gọi chúng ta, gọi mỗi người chúng ta. Ngài gọi chúng ta ra khỏi thế gian tối tăm, Ngài gọi chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, Ngài gọi chúng ta để trở nên những con người phục vụ. Chúa Giêsu là đấng phục vụ, cho nên Ngài muốn chúng ta cũng học theo đạo lý của Ngài để phục vụ người khác. Vì ngày hôm nay người ta thích người khác phục vụ chứ không muốn mình phục vụ ai, thì chúng ta thấy cái sự sống và sự tin kính đó chưa ở trong đời sống của chúng ta. Cho đến khi chúng ta hạ mình xuống phục vụ Chúa qua anh em của chúng ta, thì chúng ta mới thấy đạo lý của Chúa là thật, và chúng ta làm những điều giống như Chúa Giêsu đã làm. Và đạo lý của Chúa là tốt lành. Trong Châm ngôn đoạn 4 câu 2, vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chứ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Hãy ôm Kinh Thánh. Chúng ta ôm Kinh Thánh là chúng ta ôm Chúa Giêsu đó. Vì lời Chúa là chính mình Ngài, cho nên chúng ta ôm Kinh Thánh. Đừng bỏ, đừng lìa. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Như vậy ngươi mới được phước và được thịnh vượng trong con đường của mình. Nói vậy không nghĩa là đi đâu có để quyển kinh thánh trước mặt hả? Không thấy đường dắp té nó tại cô đó. Cô biểu tôi là chứ để trước mặt tôi cho nên tôi không thấy gì khác. Nhưng mà ở đây để trước mặt chúng ta, để lời của Chúa dẫn dắt chúng ta, gìn giữ chúng ta. Và đạo lý của Chúa có mực thước ở trong Roma đoạn 6 câu 17. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý và là sự đã ban làm mực thước cho mình. Lời Chúa là mực thước để đo. Đo mình tới đâu rồi. Và nó cũng là cái nhiệt để đo là mình nóng hay là mình lạnh luôn. Cho nên lời Chúa là bản đồ, lời Chúa là kim chỉ nam, lời Chúa là GPS mà còn hơn là GPS nữa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta khi mà chúng ta là tôi mọi tội lỗi, bây giờ mình vâng phục Đấng Christ thì mình phải lấy cái thước đó để mình đo. Và khi mà Chúa đoán xét mình á, Chúa cũng dựa trên lời Chúa để Chúa đoán xét, cho nên không có người nào chạy tội được hết. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 14, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Chúa là đầu, Chúa muốn cho mỗi phần trong cơ thể đều lớn, đều mạnh hết. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Khi chúng ta ở đúng cái vị trí mà Chúa đặt để trong thân thể của Chúa đó, nó tự gây dựng trong sự yêu thương của Chúa. Còn nếu người nào chúng ta tưởng tượng đi, Chúa là cái đầu, cho nên giống như hai môn đồ của Chúa xin là khi Chúa về nước Chúa, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả. Bây giờ chúng ta thì chưa có đến cái chỗ mà xin để ngồi bên hữu bên tả, nhưng bây giờ chúng ta muốn kề Chúa, cho nên có thêm mấy cái đầu ở bên cạnh nữa. Rồi có nhiều người nói con thích con là tay ở sát bên cái cổ của Chúa, con thích là con là chân ở sát ở bên chỗ của Chúa. Chúng ta tưởng tượng nếu mà cái đó là người thật thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Cho nên Chúa muốn chúng ta trật tự ở lại đúng cái vị trí trong sự tin kính Chúa, trong sự sống của Chúa. Ngài sẽ đổ sự sức dầu, sự liên kết từ nơi đầu xuống dưới chân vì cớ chúng ta hiệp với Ngài. Và đây chúng ta coi cái thái độ của những người họ dạy dỗ đạo khác. Trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 4, chúng ta coi thì chúng ta có liên quan đến những cái này hay không? Ở trên là Chúa dạy cho chúng ta biết về đạo lý của Chúa là đạo lý tốt lành, cho nên ông Phaolô không muốn cho những người khác dạy những cái đạo lý khác để đem người ta xa cách Chúa và bị lừa dối và bị đoán phạt. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của những người dạy dỗ đạo khác là như thế nào. Và đây để kiểm tra lại chính mình thử rằng là mình đang là đạo thật hay là đạo giả. Tôi nói không phải là để nghi ngờ, mà tôi nói để kiểm tra và chúng ta chỉnh sửa lại đời sống của chúng ta. Trong câu 4, thì người đó lên mình kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gặng hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tinh kính như là nguồn lợi vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chữ, kiêu ngạo. Cái người kiêu ngạo thì trong Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 17 câu 12 cho chúng ta biết rằng cái người đó không vâng phục lãnh đạo. Song người nào ở cách kiêu ngạo không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời người, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết và ngươi sẽ cất sự gian ác khỏi Israel. Nếu mà trong cái thời điểm bây giờ mà giống như thời kỳ của luật pháp á, chúng ta thấy chết dài dài. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không bị chết, nhưng mà tâm linh chúng ta nó chết. Đời sống chúng ta yếu đuối và chúng ta không có đi được cái điều mà Chúa muốn trong đời sống của chúng ta vì cớ chính sự kiêu ngạo của chúng ta. Và ở đây những người kiêu ngạo thì họ nói những điều không dạy biểu hay là nhân danh các thần khác, kia là dạy một cái đạo khác hay là đạo lý mà Chúa không có kêu chúng ta dạy, nó ngoài Kinh Thánh hay là nó ngược lại với Kinh Thánh. Thì ở trong Phục đoạn 18 câu 20, còn kẻ nào có lòng kiêu ngạo nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Câu 22, khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời nói của người không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán, kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Trong thời điểm đó, Chúa đã chuẩn bị cái dân sự của Chúa là sẽ có tiên tri giả. Mà nếu chúng ta không chịu học lời của Đức Chúa Trời, dễ lắm chúng ta nói sai. Mới đầu sai ít, mà sau đó sai nhiều, rồi lỡ rồi, sai luôn. Và Chúa ngài muốn cho chúng ta là những người phải vâng phục, những người lãnh đạo. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 5 câu 5 cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy vâng phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trẻ tuổi ở đây nó có hai thành phần. Một thành phần là họ còn trẻ thật, một thành phần là mới tin. Mặc dù lớn tuổi nhưng mà đối với trong đức tin họ còn rất trẻ, thì ở đây Chúa khuyên họ là phải vâng phục trưởng lão. Trưởng lão ở đây không có nghĩa là mấy người già, mà trưởng lão ở đây là những người họ có một đời sống kinh nghiệm Chúa. Có thể tuổi họ ít hơn nhưng mà họ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, họ biết Chúa, họ được gọi là trưởng lão. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta khiêm nhường, vì kiêu ngạo là chúng ta tự chống lại với Đức Chúa Trời, và chắc chắn không ai chống Chúa nổi đâu, mà chúng ta gây họa cho mình. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta phải khiêm nhường. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Chúa gọi chúng ta làm gì cứ làm cái đó. Chúa kêu chúng ta quét nhà cứ quét nhà, nấu ăn cứ nấu ăn, chà toilet cứ chà toilet, thăm viếng, chăm sóc, bố thí. Tất cả những cái gì Chúa muốn cho chúng ta bắt đầu, và Chúa thử coi thử chúng ta có làm được hay không, rồi sẽ giao những công việc lớn hơn. Đây là nguyên tắc của thiên đàng. Thường chúng ta thích vô cứ làm ông lớn liền. Và chúng ta thấy có nhiều người khi mà cho họ làm một giám đốc một công ty mà họ không được có những cái sự trải nghiệm, họ chỉ có bằng giấy thôi, họ học, nhiều khi họ ra họ làm cho công ty gặp trở ngại, mất mát rất là lớn. Cho nên thường có những người mà làm giám đốc, họ được huấn luyện hay là họ được trải nghiệm rồi, làm cho những người của công ty họ rất là tin tưởng. Dù có gặp sóng gió đi chăng nữa, họ cũng tin là cái người này, vì có những điều họ đã trải qua, họ cũng có thể giúp công ty được. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được trải nghiệm từ cái nhỏ để đi cái lớn. Mà ngày hôm nay chúng ta thích cái lớn, không làm cái nhỏ, thì cứ ở đâu hoài, không được sử dụng. Phải kiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Đến điều có nghĩa là hết mức luôn á. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta, vì cớ khi trong cái thân thể của Đấng Christ á, nó không phải như là cái thân thể thiệt của mình, mà nó là nhiều người. Cho nên người thì tánh này, người thì tánh kia, người thì tánh nọ. Người ta còn nói là 9 người tới 10 ý nữa. Mà nhất là chúng ta thấy khi mà ngồi mà hộp mà bàn một cái là tất cả những cái ý bắt đầu là nó lòi ra đó. Nhiều khi họ nói xong có họ bẻ lại, họ nói ý khác nữa, làm riết cái buổi họp cũng đuối luôn đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy phải nhờ Chúa, và khi mà chúng ta biết cái chức phận của mình thì chúng ta rất là dễ khiêm nhường và chúng ta dễ vâng phục. Còn nếu không, chúng ta cứ thích làm lãnh đạo, thích làm đầu, mà trong khi cái trách nhiệm đó nó chưa phải là trên vai của chúng ta, cho nên chúng ta không làm được. Và Chúa ngài muốn cho chúng ta nhịn và chiều nhau vì Chúa. Dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chúa ngài muốn cho chúng ta hiệp một và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta dùng cái sự dây hòa bình đó mới giữ được cái sự hiệp một trong Thánh Linh thôi. Với sức con người không ai giữ được hết, vì chúng ta có rất là nhiều ý khác nhau. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nếu chúng ta làm một công việc gì đó trong thân thể của Đấng Christ, trong nhà của Đức Chúa Trời, mà chúng ta biết rằng Ngài đang ở với chúng ta, Ngài ở giữa, Ngài ở trong, Ngài ở trên, chắc chắn chúng ta sẽ tôn trọng Ngài nếu chúng ta tin kính. Còn nếu không thì chúng ta coi ai cũng chẳng ra gì. Và khi chúng ta coi ai cũng chẳng ra gì, tất nhiên là chúng ta coi Chúa cũng chẳng ra gì. Khi chúng ta nói vậy, nó, tôi không có ý đó nha, tôi tôn trọng Chúa đó. Vì tôn trọng Chúa thì tôn trọng tạo vật của Chúa đi. Vì mỗi người đều có Chúa trong mình mà. Cho nên mình tôn trọng Chúa là tôn trọng những người có mặt trước mặt mình đó, là tỏ ra lòng tôn trọng Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không phải là thuộc linh mà thuộc linh sai, mà là thuộc linh ứng dụng vào trong thực tế, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi người, một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Chúa biết người này làm được cái này, Chúa cho 5 ta lần, người kia 3 ta lần, người kia 1 ta lần. Chúa biết lượng của mỗi người. Cho nên Chúa không có muốn cho chúng ta, mình có ta lần này, mình thích ta lần người khác, cho nên mình không làm cái việc của mình, mình lo chuyện của người ta không hả? Ngày hôm nay tôi thường gọi vui vui là có nhiều người muốn làm tổng quản nhiệm, cái nghĩa là quản lý hết, cái chuyện gì mình cũng nhúng vào, chuyện gì mình cũng nói, chuyện gì mình cũng biết, mà chuyện của mình thì mình là không làm. Ruộng của mình thì mình không có cắt cỏ, mình không có gieo, có trồng gì hết, mình cứ đi ra phụ người ta, làm cho người ta không à, giúp người ta, nói người ta không à. Đó. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn Ngài cho chúng ta hãy làm trọn cái trách nhiệm của mình đi, rồi Chúa sẽ dùng chúng ta để giúp đỡ người khác. Cho nên xin Chúa cho anh em sửa mình lại, nhờ Chúa để thay đổi mình. Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Trung tính một việc nhỏ đi, Chúa đẹp lòng lắm. Và Chúa bắt đầu Chúa đầy dẫy cho chúng ta được Chúa tin dùng hơn. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng về tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thân đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Mỗi người ít nhất là một cái ơn, một chức vụ Chúa ban cho. Cho nên chúng ta hãy làm tốt cái công việc của mình đi, điều đó làm cho đẹp lòng Chúa. Mà có những người họ có nhiều ơn trong đời sống của họ, như ông Phaolô, ông có là ơn giảng tin lành, ông làm sứ đồ, ơn giảng dạy, ông cũng có ơn tiên tri. Cho nên Chúa Ngài cho tùy theo người để Ngài giao cho công việc, có Chúa cho thêm. Cho nên hãy làm tốt điều Chúa giao cho mình. Và đây á, cái người mà dạy dỗ đạo khác hay là dạy một tin lành khác, những người kiêu ngạo đó, họ không biết gì hết. Trong Timothy nhất đồng 1 câu 7, họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Chúng ta thấy có nhiều người họ nói vòng vòng. Một việc họ nói 3-4 lần, họ nói miết có bấy nhiêu à. Đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cầu xin Chúa cho để chúng ta thoát ra khỏi điều đó. Nói là nhờ Chúa để cho mình biết cái đó, không biết đừng nói. Và những người mà kiêu ngạo đó, Chúa hãy đóng cái tâm trí của họ lại. Tự nhiên họ nói ra tầm bậy tầm bạ, họ nói mình thấy nó đi vòng vòng không à. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa biết coi thử là mình muốn được làm thầy, mình muốn dạy dỗ người khác, mình phải học, mình phải gần với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho. Còn mình không học gì hết mà mình đi mình dạy thì dạy có thể bị sai. Và mình thêm vào lời Chúa là mình cũng bị Chúa xử, mà mình bớt lời Chúa mình cũng bị Chúa xử. Cho nên mình phải nhờ lời Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Rồi có bệnh hay ngạn hỏi. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu đó, những thầy thượng phẩm đó, họ biết Chúa Giêsu, họ nghe Chúa Giêsu dạy, nhưng mà khi họ bắt của Chúa Giêsu thì họ gạn hỏi, họ hỏi tới hỏi lui về Chúa Giêsu, về đạo lý của Ngài, về các môn đồ của Ngài. Và ngày hôm nay có nhiều người chúng ta thấy họ có cái bệnh này, đó là bệnh gạn hỏi. Vào trong những cái buổi học kinh thánh đó, bắt bẻ gạn hỏi, hỏi đủ thứ hết trơn á. Cho nên Chúa Ngài không muốn cho chúng ta là những con người như vậy, rồi có bệnh hay cãi lẫy. Cho nên khi mà những người mà có tánh hay cãi, người đó không giống Chúa Giêsu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 19, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Chúa không cãi lẫy.
Chúa muốn chúng ta rao giảng chứ không phải cãi lẫy.
Và trong Timothy nhì đoạn 2 câu 14 đó, ông Phaolô dạy cho Timothy phải tránh sự cãi lẫy. Vì tại sao? Vì bởi đó sanh ra sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa. Hai bên mà cãi nhau có người nghe đó, nó hại họ lắm. Nhất là những người mới nữa, làm cho họ nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Họ nói, ủa mấy người này là những người lãnh đạo, những người dạy dỗ, những người tin Chúa. Tôi thấy họ đi nhà thờ thường xuyên. Bây giờ họ nói tùm lum, tôi không biết cái nào để tin cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng những cái hậu quả của việc mình làm đó, mình phải trả lời với Chúa trong nay mai, chứ không phải là muốn làm gì làm. Và ngày hôm nay chúng ta nghĩ chúng ta là những người theo Chúa thật, chúng ta là những người hầu việc đấng chân thật, nhưng mà ở đây chúng ta thấy có chân thật hay là chân giả ở đây, thì mỗi người chúng ta trả lời với Chúa. Bây giờ những người mà cãi lẽ đó, theo những lời hư không đó, vì lòng của họ hư xấu, thiếu mất lẽ thật, lời Chúa không có đụng vào lòng của họ nữa, trên tấm lòng của họ không được thay đổi bởi lẽ thật của Chúa, nên họ trở nên con người như vậy. Đa số những người họ trở nên tà giáo là họ bị bất mãn giáo hội, con người. Và nhiều khi họ bất mãn Chúa, cho nên họ đâm ra kẻ chống Chúa, và ma quỷ sử dụng người đó là một công cụ để phá hội thánh của Đức Chúa Trời, vì họ chống lại hết. Timothy nhì đoạn 2 câu 15: Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tinh kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Trước đây chúng ta nghe có nhiều người nói là định ngày mấy tháng mấy để Chúa đến. Họ bán nhà bán cửa, ở Việt Nam cũng bị luôn. Họ tới nhà thờ, họ ngồi chờ, xong cái ngày đó không thấy Chúa đến, hoảng quá chạy về lấy lại tài sản. Có nhiều người thì lấy lại được, có nhiều người thì họ lấy luôn. Đó, họ bắt đầu họ mất đức tin vì cớ những cái sự sai lầm như vậy. Và vừa rồi tôi có nghe là thông báo là tháng 11 Chúa đến, tháng 11 của năm vừa rồi đó, ngày mấy đó tôi quên rồi. Chúa, chúng ta đã qua những cái ngày đó. Đó. Và họ thông báo hai lần là Chúa trở lại. Vì sao? Vì họ đánh mất lẽ thật của Chúa, cho nên bắt đầu họ tính hay lắm. Nhưng mà Chúa không đến như họ suy nghĩ. Chúa không thể làm theo ý con người, vì Chúa đã dạy rằng là ngày Chúa đến chỉ có một mình Đức Chúa Cha biết thôi. Mà họ lên không biết họ họp với Đức Chúa Cha khi nào mà họ biết rằng là ngày Chúa đến. Cho nên á, chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời, chúng ta vững vàng. Ai đó nói, ô Chúa đến rồi trong cái nhà ông kia bà kia, chúng ta rất là bình tĩnh, vì chúng ta biết lẽ thật của Chúa. Chúa nói cái gì Chúa giữ cái đó. Lẽ thật là gì? Không có giả, không có dối. Cho nên là Chúa ngày muốn cho chúng ta xây dựng đức tin người khác, đừng có phá đổ đức tin của người khác. Và những người mà họ có lòng kiêu ngạo đó, họ coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Tin Chúa để được lợi, hầu việc Chúa để được lợi. Và chúng ta thấy nhiều người bán chiên, bán nhà thờ, bán hết cái gì mà họ bán được họ bán. Giống như ông Judas Iscariot đó, bán Chúa luôn. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta ở trong Roma đoạn 16 câu 17. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Chúng ta thấy trong hội thánh gây ra bè đảng, người này theo phe người này, người kia theo phe người kia, coi chừng. Chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng này. Những kẻ đó chẳng hầu việc đấng Christ Chúa chúng ta, xong họ hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngon ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Philip đoạn 3 câu 19, sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Hầu việc Chúa nhưng mà chỉ danh nghĩa thôi, còn mục đích của họ là cho thế gian này, cho cái đời sống của họ. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện để không bị dính vào những con người đó, vì nhiều người thật thà quá nói gì tin hết trơn. Cho nên cuối cùng họ đã bị dính. Và đây, nếu anh em có thời gian, vì dài cho nên tôi không có đọc, cái phần này ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 34 từ câu 1 cho đến câu số 10. Chúa nói gì về những người chăn chiên mà chăn chiên giả, chăn chiên chỉ lo nuôi mình thôi, không có quan tâm đến chiên. Thì Chúa Ngài sẽ có cách để làm việc với những con người như vậy. Và Chúa là Chúa móc chiên ra, Chúa không cho họ chăn chiên của Chúa nữa. Cho nên ngày hôm nay có nhiều khi chiên thì đau khổ, đói khát, mà người chăn thì không có hề lo. Và ngày hôm nay tôi thấy một điều lạ là chiên phải đi tìm người chăn, chứ người chăn không có đi tìm chiên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người được Chúa sử dụng. Hãy yêu thương những con chiên mà Chúa giao cho mình. Có thể là cháu, là con, là anh, là chị, là em, là những người thân yêu, bạn bè của mình. Hãy chăm sóc lấy họ, tập đi. Rồi Chúa sẽ giao cho những cái trách nhiệm lớn hơn. Vì Ngài rất là thích những người có lòng quan tâm đến những con chiên lạc mắt của Chúa. Và trong Y-chê đoạn 7 câu 2 đó, Chúa nói người tin kính đã mất đi khỏi đất. Không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thể đều rình rập để làm đổ máu. Ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Anh em mình mà săn bắt cho được thì cái nào mà lợi là làm hết, không cần biết. Bán được anh em là bán, lợi dụng được cái gì là lợi dụng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy cái trách nhiệm của chúng ta, hay là những người chăn chiên thật của Chúa, từ nhỏ đến những công việc lớn hơn. Trong Công vụ đoạn 20 câu 28, anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Ông Phao-lô, ông dỗ môn đồ theo Chúa Giê-xu. Bây giờ ông biết trước và ông thấy được cái viễn cảnh đó là sẽ có nhiều người lấy những lời hung ác để dỗ người ta theo mình. Và bất cứ người nào mà dỗ người ta theo mình thì đó không phải là người của Đức Chúa Trời. Mà những người nào mà làm cho người ta trở lại với Chúa, vâng phục Chúa, yêu thương các đầy tớ của Chúa, yêu thương những người mà Chúa giao cho mình á, thì đó là những người dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phân biệt, không phải ai nói cũng tin đâu. Và bây giờ trách nhiệm của những người đó, bây giờ trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta hãy giữ chừng đời sống của mình. Giống như trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 8 đó, có khi người ta lấy triết học những lời hư không giống ở trên chúng ta đã học đó. Đừng theo họ. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 18 phần A, chứ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi. Chạy cho đã tới, không có gì hết, nó cướp hết trơn rồi. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta phải giữ cái phần thưởng ở trong tay của chúng ta, giữ cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhận biết những điều giả dối của họ. Ở trong câu 18 phần C là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tính xác thịt, nỗi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu. Những người kiêu ngạo là những người không liên lạc với đầu là Chúa Giê-xu Christ. Là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hợp với các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với đấng Christ về sơ học của thế gian thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian. Chớ lấy, chớ ném, chớ rờ, cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát, theo quy tắc đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Bề ngoài vậy thôi, trong lòng là bão tố, xác thịt nổi lên, ham muốn nổi lên nhiều điều trong đời sống của họ. Nhưng mà ở ngoài người ta sống như là những người đạo đức, thì đây là cái điều của sự giả dối. Và chính chúng ta cũng tránh, và nhờ Chúa nhiều khi chúng ta cũng bị rơi trong tình trạng này. Cho nên xin Chúa Ngài cứu cho chúng ta liên lạc với đầu là Chúa Giê-xu Christ, đầu phục đầu là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là đấng lãnh đạo của hội thánh, Ngài là đấng đã chết cho hội thánh của Chúa, và Đức Thánh Linh là đấng mà vận hành trong hội thánh, Đức Thánh Linh là đấng cai trị trong hội thánh. Cho nên hãy trả hội thánh lại cho Đức Chúa Giê-xu. vì nếu không Ngài đứng ngoài cửa, Ngài gõ. Cuộc đời của chúng ta cũng hãy trả lại cho Chúa Giêsu. Hãy nương nhờ vào lời của Chúa, hãy nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để Ngài đem sự biến đổi và Ngài sử dụng chúng ta một cách hiệu quả cho nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Cha ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì qua những cái dấu hiệu cho chúng con biết lời nào là vô ích, lời nào là có ích, và đạo lý của Ngài là đạo lý như thế nào, để chúng con không ấp ớ mà chúng con sẽ hiểu rõ, và khi những cái không thật đến, chúng con nhận ra ngay và không bị lừa dối. Và xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con nói chúng con đang tin đạo thật mà chúng con lại có những cái bản tánh của những người tin đạo giả dối. Xin Chúa thay đổi chúng con để hội thánh của Chúa trở nên nguồn phước, và cuộc đời của chúng con là ống dẫn phước đến cho hội thánh, cho gia đình, cho chính mình chúng con và cho cộng đồng của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con dâng lại tấm lòng này cho Chúa Giêsu. Con ăn năn về những điều sai trật trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, giúp chúng con đầu phục Ngài. Giúp cho chúng con vâng phục những người lãnh đạo. Giúp cho chúng con đứng vào vị trí của mình để hầu việc Chúa, chứ không phải thèm muốn vị trí của người khác và tấn công người khác. Và đừng để chúng con hầu việc Chúa vì cái bụng của mình, mà hầu việc Chúa vì tấm lòng của chúng con yêu Ngài và muốn nhiều người được cứu bởi ân điển của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.